Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 8 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo Pháp và các cuộc tranh luận trong xã hội. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Toulouse, Pháp Quốc. Người Công giáo Di Tan tại Pháp vui mừng vì được Đức Thánh Cha bênh vực. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, những người Công giáo du cư Di Tan đang tham gia cuộc hành hương lộ đức lần thứ 54, nói rằng họ rất sung sướng khi Đức Thánh Cha lên tiếng bênh vực họ. Tưởng cũng nên nhắc lại, mới đây chính phủ Pháp ra lệnh trục xuất về Romania và Bulgaria một số người du cư Rom. Ông Alain Doma, đại diện của Liên hiệp các hiệp hội du cư Tizan tại Pháp, nhận định về việc Đức Thánh Cha phản đối về việc chính phủ Pháp lại đến lý do an ninh để trục xuất một số người du cư như sau. Thật là phi thường. Tôi đã bắt đầu thấy được ánh sáng. Tôi nhận thấy rằng chúng tôi không bị lãng quên. Đây là điều chúng tôi luôn mong đợi từ Đức Giáo Hoàng. Ông Doma hy vọng rằng tiếp theo phản ứng của Đức Thánh Cha cũng sẽ có nhiều người khác lên tiếng bênh vực người du cư. Ông Nick Jimenez, đại diện của cộng đồng Di Tan tại Perpignan, miền nam nước Pháp, tuyên bố rằng ông rất sung sướng khi giáo hội lên tiếng bênh vực họ. Sư huynh Daniel Enzier, tuyên úy toàn quốc những người Di Tan và du cư, nói, giáo hội ý thức rằng hiện đang có vấn đề và cần phải loan báo sứ điệp của Chúa Kitô cho những ai muốn nghe. Khi giáo hội bày tỏ lập trường, thì điều đó luôn gây ra sự quấy rầy. Nhưng Đức Giáo Hoàng chỉ nhân danh tin mừng để lên tiếng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc phụ huynh hãy giáo dục con cái về tình huynh đệ đại đồng. Đức Thánh Cha muốn nhắn gửi với chính phủ Pháp, sau khi nước này ra lệnh trục xuất những người du cư Rom về Romania và Bulgaria. Tin Paris. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris sẵn sàng gặp Bộ trưởng Nội vụ Pháp. Sau khi giáo hội lên tiếng phê bình việc chính phủ Pháp trục xuất người du cư Rom, Đức Hồng Y André Vintras, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cho biết Ngài sẵn sàng gặp ông Brix Hortefeux, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, để bày tỏ lập trường của giáo hội. Thật ra, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris nói rằng, Ngài vẫn thường xuyên gặp ông Hortefeux. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định, lập trường của giáo hội thật là rõ ràng và đã được Đức Thánh Cha lặp lại hôm Chủ nhật 22 tháng 8 vừa qua. Lập trường đó là, cần phải tuyệt đối tôn trọng con người và phải sẵn sàng tỏ tình liên đới một cách hữu hiệu. Theo Đức Hồng Y Van Tras, sự hiện diện của người du cư Rom tại Pháp chỉ là một yếu tố trong tình hình Âu Châu hiện nay. Chính phủ Pháp cũng có những phản ứng gay gắt trước việc giáo hội lên tiếng bênh vực người Rom. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Bruno Le Maire nhắc lại nguyên tắc tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Tin Roma. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, cựu Bộ trưởng Bộ Giám mục, được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ tham dự các cuộc lễ kỷ niệm 1.500 năm Đền Thánh Đức Mẹ Mentorella, Ý. Được biết, Đền Thánh Đức Mẹ cách Roma khoảng 50 cây số này sẽ mừng 1.500 năm vào ngày 29 tháng 8 tới đây. Theo truyền thuyết, Đền Thánh này đã được xây cất trên chính nơi Thánh Eustacio, tức là tướng Placido, trở lại Công giáo. Tướng Placido đã bị hoàng đế Adriano kết án tử hình vì không chịu tham dự vào một nghi lễ tế thần Apollo sau khi chiến thắng dân Manzi. Chính tại nơi này, vào thế kỷ thứ tư, Hoàng đế Constantino đã cho xây cất nhà thờ đầu tiên kính nhớ vị thánh tử đạo này. Trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Rê, được Tòa Thánh cho công bố hôm 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại chuyến viếng thăm mà Ngài đã thực hiện tại Đền Thánh Mentorella ngày 29 tháng 10 năm 2005. Vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã từng viếng thăm Đền Thánh này ngày 29 tháng 10 năm 1978 khi vừa được bầu làm giáo hoàng. Ngài cũng thường trở lại nơi này nhiều lần. Các cuộc lễ kỷ niệm 1.500 năm Đền Thánh Đức Mẹ Mentorella sẽ khởi sự với tuần Tam Nhật từ ngày 25 đến 27 tháng 8. Ngày hôm sau sẽ có buổi lần chuỗi mân côi, và tiếp theo đó là thánh lễ do cha Vilo Spiwak bề trên tỉnh dòng Phục Sinh chủ tọa. Được biết, Đền Thánh Đức Mẹ Mentorella đã được ủy thác cho dòng Ba Lan này chăm sóc từ năm 1857. Cuối cùng, ngày Chủ nhật 29 tháng 8, Đức Hồng Y Rê sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kỷ niệm 1.500 năm Đền Thánh. Tin Roma. Quản thủ thánh địa tỏ ra dè dặt về những cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 21 tháng 8 vừa qua, cha Pierre Battista Pizzabella, quản thủ thánh địa, nói rằng Ngài không mấy lạc quan về việc tái lập các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Tòa Bạch Ốc đã chính thức mời chính phủ Israel và đại diện Palestine đến thủ đô Washington vào ngày mùng 2 tháng 9 để tham dự một cuộc thương thuyết. Theo chương trình nghị sự, hai bên sẽ thảo luận về một số vấn đề chưa được giải quyết từ nhiều thập niên qua, như biên giới giữa hai nước, quy chế của thành Jerusalem, việc hồi cư người tị nạn và vấn đề định cư của người Do Thái tại những lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng. Quốc vương Abdullah Đệ Nhị của Jordan và Tổng thống Ai Cập, ông Hosni Mubarak, cũng sẽ có mặt trong hội nghị. Được biết, các cuộc thương thuyết giữa hai bên đã bị đình chỉ từ 20 tháng qua sau khi Israel tấn công vào Gaza. Nhận định về việc tái lập các cuộc thương thuyết, cha Pizzabella nói rằng đây không phải là lần đầu tiên hai bên gặp nhau để thương thuyết. Nhưng lần nào cũng thế, các cuộc thương thuyết không dẫn tới đâu. Theo linh mục quản thủ thánh địa, các chướng ngại như người tị nạn, việc định cư của người Do Thái tại những vùng bị chiếm đóng, biên giới giữa hai nước và quy chế của thành Jerusalem, v.v. vẫn còn đó. Cha Pizzabella cũng nói rằng, việc phe Hamas đang kiểm soát giải Gaza là một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì nội tình Palestine hiện đang bị chia rẽ trầm trọng. Đây là một chướng ngại rất nghiêm trọng vì nó sẽ tạo ra nhiều vấn đề khác. Nhắc đến việc người Do Thái định cư trên lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng, linh mục quản thủ thánh địa nói rằng, hai bên cần phải tỏ ra can đảm. Israel cần phải ngưng việc xây cất, và Palestine cần phải chấp nhận một số thỏa hiệp vốn không thể tránh được. Cha Pizzabella cũng cho rằng, cộng đồng quốc tế có một vai trò rất quan trọng đối với quy chế của thành Jerusalem. Về vai trò hòa giải của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, cha nói rằng, các tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số rất nhỏ với chưa đầy 1% dân số. Do đó, họ không dám nghĩ đến một vai trò quan trọng trong vấn đề này. Tin Vatican. Cuốn sách thứ hai của Đức Thánh Cha về Chúa Giêsu thành Nazareth sẽ ra mắt vào mùa chay năm tới. Đức ông Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican, loan báo trên đài phát thanh Vatican rằng, nhà xuất bản sẽ cho phát hành cuốn sách thứ hai của Đức Thánh Cha về Chúa Giêsu thành Nazareth vào tháng 3 năm tới. Theo Đức ông Costa, mùa chay là thời điểm thuận tiện nhất để cho phát hành cuốn sách, vì trong cuốn sách, Đức Thánh Cha tập trú vào cuộc thương khó, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Đức ông giám đốc nhà xuất bản Vatican cho biết, hiện đã có 18 nhà xuất bản khác liên lạc để xin ấn hành tác phẩm mới của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, tại một hội nghị mới đây ở Rimini, Ý, toàn bộ các tác phẩm của Đức Thánh Cha lúc còn làm Hồng Y cũng đã được Đức Cha Gerhard Müller, giám mục Regensburg, Đức Quốc, giới thiệu. Theo Đức ông giám đốc nhà xuất bản Vatican, toàn bộ các tác phẩm này chỉ thu thập những gì Đức Thánh Cha đã viết hay đã nói trước khi được bầu làm giáo hoàng. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi ủng hộ dự luật không lấy tiền thuế để tài trợ cho việc phá thai. Đức Hồng Y Daniel Ninardo, tổng giám mục Galveston, Houston, bang Texas, chủ tịch Ủy ban giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống, đã lên tiếng kêu gọi các dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ hãy ủng hộ dự luật có tên không lấy tiền thuế để tài trợ cho việc phá thai. Được biết dự luật có tên HR 5939 kêu gọi tẩy chay việc lấy tiền thuế của dân để tài trợ cho việc phá thai. Trong lá thư đề ngày 20 tháng 8 gửi cho Quốc hội Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban các hoạt động bênh vực sự sống viết rằng, dự luật HR 5939 sẽ viết thành luật một chính sách vốn đã được dân chúng ủng hộ và được Quốc hội tán thành từ 35 năm qua. Chính sách đó là, chính phủ liên bang không được phép sử dụng tiền đóng thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai. Theo Đức Hồng Y Dinardo, dự luật này cũng sẽ củng cố tu chính án có tên là High Weldon, theo đó không một bệnh viện, không một bác sĩ hay y tá nào bị cưỡng bách phải ngưng sự chăm sóc y tế chính đáng, bởi vì lương tâm họ không cho phép tham gia vào việc tiêu diệt một sự sống đang phát triển. Tin Kenya. Các đức giám mục Công giáo Kenya kêu gọi tu chính hiến pháp mới để bảo vệ thai nhi. Được biết, hôm mùng 4 tháng 8 vừa qua, dân chúng Kenya đã tham gia một cuộc trưng cầu dân ý để thông qua hiến pháp mới của đất nước. Hiến pháp mới này đã từng gặp sự chống đối mãnh liệt của các đức giám mục Kenya bởi vì nó mở đường cho việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Chính vì vậy mà các vị đã kêu gọi tu chính hiến pháp mới để bảo vệ thai nhi. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức Hồng Y John Nue, tổng giám mục thủ đô Nairobi, tuyên bố rằng, trong lịch sử, sự thật đã không bao giờ được ủng hộ, bởi vì giáo hội luôn và sẽ luôn luôn đóng giữ vai trò của mình trong xã hội. Ngài nói, với tư cách là chủ chăn, được đặt để hướng dẫn về mặt luân lý, chúng tôi thấy phải lặp lại rằng, cần phải diệt lại những lỗ hổng luân lý trong hiến pháp mới. Tức Hồng Y Tổng Giám mục Nairobi khẳng định rằng, giáo hội sẽ không bao giờ ngưng lên tiếng. Tin Melbourne, Úc Đại Lợi. Một nhóm tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Melbourne, Úc Đại Lợi tham dự tĩnh tâm chung với nhau. Do sáng kiến của cha Herman Robock dòng tên, 9 thanh niên gồm Công giáo và Hồi giáo đã tham dự một cuộc tĩnh tâm chung tại trung tâm Campion ở thành phố Melbourne. Trong số này, có 2 thiếu nữ Hồi giáo đến từ trung tâm Gaizali, một luật sư và 3 tu sinh kinh viện của dòng tên. Trong 2 ngày tĩnh tâm hồi đầu tháng 8 vừa qua, nhóm thanh niên Công giáo và Hồi giáo này đã suy niệm về một số đoạn trong Kinh Thánh và Kinh Koran. Họ cũng được mời gọi chia sẻ về cảm nghiệm của mình khi cầu nguyện với Kinh Thánh của tôn giáo khác. Trong cuộc đối thoại đầy tôn trọng và chân thành, các bạn trẻ của 2 tôn giáo cũng được khuyến khích nêu lên những câu hỏi về tôn giáo của người khác. Ferijan Gledus, một thiếu nữ Hồi giáo, nói rằng cô rất cảm động về sự tôn trọng mà các tín hữu Kitô dành cho Hồi giáo. Là một cựu học sinh của một trường Công giáo, cô nói rằng cuộc tĩnh tâm đã mang lại cho cô niềm tin tưởng để tiếp tục dấn thân vào cuộc đối thoại liên tôn với các tín hữu Kitô. Tin New Delhi, Ấn Độ. Một lãnh tụ Tây Tạng lưu vong nói rằng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kêu gọi các tín đồ Phật giáo hãy noi gương mẹ Teresa Calcutta. Ông Samdong Rinpoche, năm nay 71 tuổi, đã sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959 sau khi Trung Quốc xâm chiếm nước này. Ngày 29 tháng 7 năm 2001, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Tây Tạng lưu vong. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, nhân dịp mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mẹ Teresa Calcutta, ông Rinpoche nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng kêu gọi các tín đồ Phật giáo hãy noi gương mẹ Teresa Calcutta. Theo ông Rinpoche, đối với Phật giáo Tây Tạng, mẹ Teresa Calcutta chính là hiện thân của Maha Karuna, tức là lòng từ bi. Ông nói rằng ai cũng có tình yêu, nhưng tình yêu của mẹ Teresa là tình yêu thần linh đối với mọi người, và tình yêu của mẹ được thể hiện bằng sự phục vụ khiêm nhường. Về mối quan hệ giữa mẹ Teresa và Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông Rinpoche nói rằng nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng luôn ngưỡng mộ mẹ và dành cho mẹ một sự tôn kính sâu xa. Sau khi gặp gỡ mẹ, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng mẹ là mẫu mực của một con người từ bi. Ngài thường kêu gọi các tu sĩ Phật giáo hãy noi gương mẹ Teresa để phục vụ những kẻ bé mọn nhất trong xã hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo Pháp và các cuộc tranh luận trong xã hội do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, việc chính phủ Pháp ra lệnh trục xuất một số người du cư Rome về lại Romania và Bulgaria đã gặp nhiều phản ứng sôi nổi. Sau những lời cảnh cáo của Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Âu Châu về số phận của người Rome, hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng kêu gọi tỏ tình liên đới với nhóm người du cư này. Hôm ngày 22 tháng 8 vừa qua, chính phủ Pháp đã lên tiếng bác bỏ lập trường của giáo hội. Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp, ông Bruno Le Maire, đã nhắc lại rằng nước Pháp luôn tuân giữ nguyên tắc tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Ông nói rằng giáo hội có quyền bày tỏ những lập trường dựa trên luân lý. Về phần mình, nhà nước cũng có bổn phận phải thi hành luật pháp trên lãnh thổ của mình. Riêng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Brice Hortefeux, cũng cho biết ông sẵn sàng gặp Đức Hồng Y Angro Vintroy, Tổng Giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, để thảo luận về vấn đề người Rome. Đáp lại, Đức Hồng Y Vintroy cũng tỏ ra rất sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ như thế. Cuối cùng, phát ngôn viên của chính phủ Pháp, ông Luc Chantin, cũng cố gắng xoa dịu dư luận khi nói rằng trong xã hội Pháp, bất cứ cộng đồng nào cũng có tiếng nói của mình. Năm 2007, nhân dịp viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano ở Rome, Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy đã bày tỏ mong muốn được thấy điều mà ông gọi là một nền thế tục tích cực. Ông vừa nhấn mạnh đến sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội, lại cũng vừa kêu gọi giáo hội đóng góp tiếng nói của mình trong việc xây dựng xã hội. Nhưng những phản ứng của chính phủ Pháp trước việc giáo hội bày tỏ lập trường của mình về vấn đề người Rome cho thấy việc tham gia của giáo hội vào cuộc tranh luận công khai trong xã hội vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm. Liệu giáo hội có thể can thiệp để giúp cho mỗi người nhận ra những hệ lụy luân lý trong các cuộc tranh cãi của xã hội mà vẫn tôn trọng tính thế tục của nhà nước không? Liệu giáo hội có hưởng được quyền tự do phát biểu mà bất cứ một tổ chức nào cũng được hưởng không? Với những điều kiện nào, giáo hội có thể lên tiếng trong một cuộc tranh luận do nhà nước khởi xướng mà không vi phạm luật 1905, tức luật về sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội? Trả lời cho những câu hỏi trên đây, cha Jacques Tous, cựu giám đốc văn phòng gia đình xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp, khẳng định giáo hội hoàn toàn có quyền lên tiếng trong cuộc tranh luận xã hội. Vị linh mục này giải thích, nếu chúng tôi có lên tiếng để kêu gọi xã hội chỉnh đốn là cũng vì nhân danh giáo huấn xã hội của giáo hội. Giáo huấn này được xây dựng trên giới răn thứ hai, hãy yêu thương tha nhân. Giáo hội có thể lên tiếng về tất cả những gì có liên hệ đến vận mệnh của con người. Theo giáo sư Jean Bouverot, một nhà xã hội học về tôn giáo, giáo hội tại Pháp tự xem như một thành tố của xã hội dân sự. Với danh nghĩa này, giáo hội có chỗ đứng trọn vẹn của mình trong những cuộc tranh luận hiện nay. Giáo sư này giải thích rằng, các đức giám mục Pháp đã biết thích nghi các phát biểu của mình với những thực tại của đất nước. Trái với những gì đôi khi diễn ra tại các nước khác, các đức giám mục Pháp chưa bao giờ đe dọa ra vạ tuyệt thâm cho những ai không chia sẻ các xác tín của mình. Đây cũng là ý kiến của một học giả khác, ông Jean-Michel Guillardet. Ông Guillardet nói, chúng ta cần phải tôn trọng tự do phát biểu của giáo hội. Giáo hội chỉ bày tỏ một quan điểm như mọi người. Thật là sai lầm khi bảo rằng giáo hội vi phạm luật 1905. Thật vậy, khi bày tỏ quan điểm của mình, giáo hội không xen vào công việc của nhà nước để mong hưởng được sự tài trợ hay trở thành quốc giáo. Tuy nhiên, trái với ý kiến trên đây, một số người đã tỏ ra gay gắt vì giáo hội bày tỏ lập trường của mình. Ông Lauren Eskew, chủ tịch Ủy ban Hành động Thế tục, chẳng hạn nói rằng, giáo hội lên tiếng là một chuyện, mà đụng chạm đến một số luật pháp lại là chuyện khác. Trong số những lần giáo hội bày tỏ lập trường của mình, gây chú ý và tranh cãi nhất vẫn là những vấn đề như đạo đức sinh học, di dân, công bình xã hội. Về vấn đề làm việc sát trong ngày Chúa Nhật, hàng giáo phẩm Pháp đã kêu gọi chính phủ nên quan tâm đến những thiệt hại nhân bản và xã hội không thể lường được của việc cho phép làm ngày Chúa Nhật. Khi nổ ra cuộc khủng hoảng về sữa, các đức giám mục Pháp cũng đã kêu gọi chính phủ hãy lắng nghe tiếng kêu thất vọng của những nhà sản xuất sữa. Chính phủ Pháp không có phản ứng nào về lời kêu gọi này. Về đạo đức sinh học, các đức giám mục Pháp cũng đã bày tỏ lập trường về một số vấn đề gây chia rẽ nơi người Pháp, như việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người, việc mang thai mướn hay trợ tử và làm cho chết êm dịu. Riêng về việc sử dụng bao cao su hay quyền của những người đồng tính, xem ra các đức giám mục Pháp tỏ ra dè dặt hơn. Tóm lại, theo cha Tosh, các đức giám mục Pháp luôn cổ võ tôn trọng sự sống, nhưng các ngài chọn lựa thái độ hợp tác với các chính trị gia. Đây là chủ trương của Đức Hồng Y Vinh Joyce. Nhưng ông Bouverot thì cho rằng luôn có sự mâu thuẫn trong thái độ của những người chỉ trích giáo hội. Nếu lập trường của giáo hội phù hợp với lập trường của họ, thì giáo hội cho rằng giáo hội có lý. Nếu lập trường của giáo hội đi ngược lại với lập trường của họ, họ nói rằng giáo hội không có quyền bày tỏ lập trường.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thanh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần qua, ngày 18 tháng 8 năm 2010, dành cho các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao sự nghiệp và giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10. Giống như thứ tư tuần trước đó, vì số tín hữu hành hương ít, nên Đức Thánh Cha không về Roma để tiếp kiến chung theo thói quen, nhưng Ngài đã tiếp hơn 1.000 tín hữu tại khuôn viên dinh tử Castel Gandolfo. Buổi tiếp kiến có hình thức đơn sơ hơn như một buổi đọc kinh truyền tin. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, các giám chức tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã giới thiệu tên các phái đoàn lên Đức Thánh Cha từ các nhóm nói tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan. đặc biệt phái đoàn thuộc giáo phận Esentat bên Áo, có một ban nhạc trong y phục cổ truyền tháp tùng. Trong bài huấn dụ ngắn tiếp đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình bày về thân thế, sự nghiệp và ảnh hưởng của Thánh Pio thứ 10 Giáo Hoàng, lễ kính ngày thứ Bảy vừa qua, 21 tháng 8, và nêu bật một vài nét hữu ích cho các mục tử và tín hữu ngày nay. Ngài nói, Giuseppe Sarto, đó là tên của thánh nhân, sinh tại làng Rise, tỉnh Treviso, năm 1835, trong một gia đình nông dân, sau khi học tại chủng viện Padova, thụ phong linh mục năm 23 tuổi. Ban đầu làm cha phó tại Tombolo, rồi làm cha sở tại San Zano, sau đó làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa Treviso, với nhiệm vụ làm trưởng ấn tòa giám mục và linh hướng chủng viện giáo phận. Trong những năm giàu kinh nghiệm phong phú về mục vụ ấy, vị giáo hoàng tương lai tỏ ra lòng yêu mến sâu đậm đối với Chúa Kitô và giáo hội, lòng khiêm nhường và đơn sơ, cũng như lòng bác ái sâu đậm đối với những người túng thiếu nhất. Đó cũng là những đặc tính suốt trong cuộc đời của người. Năm 1884, người được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Mantova, và năm 1893 làm thượng phụ thành Venezia. Ngày 4 tháng 8 năm 1903, người được bầu làm giáo hoàng, một sứ vụ mà ngài do dự chấp nhận vì nghĩ mình không xứng đáng với công tác cao cả như thế. Triều đại giáo hoàng của Đức Pio thứ 10 đã để lại một dấu hiệu không thể phai mờ trong lịch sử giáo hội và với nhiều cố gắng cải tổ, có thể tóm tắt trong khẩu hiệu của người là canh tân mọi sự trong Chúa Kitô. Thực vậy, những can thiệp của người nhắm tới nhiều lĩnh vực trong giáo hội. Ngay từ đầu, thánh nhân tận tụy tổ chức lại giáo triều Roma, rồi khởi sự công trình soạn bộ giáo luật, sau đó được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15 công bố. Đức Pio thứ 10 còn xúc tiến việc duyệt lại việc học và chương trình đào tạo các linh mục tương lai, thành lập nhiều chủng viện miền, trang bị các thư viện đầy đủ và các giáo sư được chuẩn bị. Một lĩnh vực quan trọng khác đó là việc huấn luyện đạo lý cho dân Chúa. Ngay từ những năm còn làm cha sở, chính người đã soạn sách giáo lý và trong khi làm giám mục tại giáo phận Mantova, người đã hoạt động để tiến tới một cuốn sách giáo lý duy nhất, tuy không có tính chất toàn cầu, nhưng ít là chung cho Italia. Như một mục tử chân chính, Thánh Pio thứ 10 đã hiểu rằng tình hình hồi ấy cũng do hiện tượng di dân, cần có một cuốn sách giáo lý mà mỗi tín hữu có thể tham khảo phù hợp ở nơi chốn hoặc hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Trong tư cách là giáo hoàng, Đức Pio thứ 10 cho soạn một sách giáo lý cho giáo phận Roma, rồi phổ biến trên toàn Italia cũng như trên thế giới. Đây là cuốn giáo lý được gọi là của Đức Giáo hoàng Pio thứ 10. Đối với nhiều người, đó là một tài liệu hướng dẫn chắc chắn trong việc học hỏi các chân lý đức tin bằng ngôn ngữ đơn sơ, rõ ràng, chính xác và trình bày hữu hiệu. Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 đặc biệt để ý đến việc cải tổ phụng vụ, nhất là thánh nhạc, để dẫn đưa các tín hữu tới một đời sống cầu nguyện sâu xa hơn và tham gia trọn vẹn hơn vào các bí tích. Trong tự sắc Trale Sole Situdini, có nghĩa là giữa những mối quan tâm, được công bố năm 1903, năm đầu tiên làm giáo hoàng, Đức Pio thứ 10 khẳng định rằng tinh thần Kitô chân chính có nguồn mạch đầu tiên và thiết yếu nơi sự tích cực tham gia các mầu nhiệm thánh và việc cầu nguyện công khai, long trọng của giáo hội. Vì thế, Ngài cổ võ sự siêng năng lãnh nhận các bí tích, tạo điều kiện dễ dàng cho việc rước lễ hàng ngày, được chuẩn bị kỹ lưỡng, cho phép các trẻ em được rước lễ lần đầu sớm hơn, khoảng 7 tuổi, khi trẻ em bắt đầu có trí khôn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đứng trước một số xu hướng xảy ra trong lĩnh vực thần học vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, Đức Tio thứ 10, trung thành với nghĩa vụ củng cố các anh em mình trong đức tin, đã can thiệp quyết liệt, lên án chủ thuyết Duy Tân để bảo vệ các tín hữu khỏi những quan niệm sai lầm và đẩy mạnh việc đào sâu mặc khải về phương diện khoa học phù hợp với truyền thống của giáo hội. Ngày 7 tháng 5 năm 1909, qua tông thư Vinea Electa, vườn nho được tuyển chọn, Đức Pio thứ 10 thành lập Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh. Những năm cuối đời Ngài, chiến tranh tàn phá. Lời Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô trên thế giới gióng lên ngày 2 tháng 8 năm 1914 để bày tỏ nỗi đau đớn khôn tả bấy giờ, chính là tiếng kêu đau thương của một người cha thấy con cái mình hợp thành những nhóm chống lại nhau. Đức Pio thứ 10 qua đời ít lâu sau đó, ngày 20 tháng 8, và tiếng tăm thánh thiện của người bắt đầu lan tỏa ngay sau đó nơi dân Kitô giáo. Và Đức Thánh Cha kết luận: Anh chị em thân mến, Thánh Pio thứ 10 dạy tất cả chúng ta rằng, nơi nền tảng hoạt động tông đồ trong các lĩnh vực khác nhau, cần phải luôn luôn có sự kết hiệp nồng nhiệt và bản thân với Chúa Kitô. Sự kết hiệp ấy cần phải được vun trồng và tăng trưởng mỗi ngày. Đó chính là nòng cốt giáo huấn của Thánh Pio thứ 10, của tất cả hoạt động mục vụ của người. Chỉ khi nào chúng ta say mê yêu mến Chúa, chúng ta mới có thể mang con người về cùng Thiên Chúa và mở rộng tâm hồn họ đón nhận tình yêu thương từ bi của Chúa, và qua đó chúng ta mở rộng thế giới đón nhận lòng từ bi Chúa. Sau bài huấn dụ trên đây, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nhóm theo ngôn ngữ của họ. Khi chào thăm các tín hữu bằng tiếng Hungary, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến một nhóm tu sĩ dòng Ngôi Lời và Ngài nói thêm rằng, ngày kia, 20 tháng 8, anh chị em sẽ cử hành lễ kính vua Thánh Stefano. Ước gì niềm tin vững mạnh của thánh nhân và lòng gắn bó của người với tòa thánh là một tấm gương cho tất cả chúng ta. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thánh Pio thứ 10 Giáo Hoàng mời gọi hãy canh tân mọi sự trong Chúa Kitô và chỉ dạy rằng sự canh tân này diễn ra trong tâm hồn con người nhờ sự kết hiệp với Chúa trong bí tích thánh thể. Giáo huấn này vẫn luôn có tính chất thời sự. Ước gì sự chăm chỉ rước lễ và thờ lạy mình Thánh Chúa cũng là một nguồn mạch đức tin và tình thương vô biên cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các đại diện của dòng nữ tỳ Thánh Tâm đang nhóm tổng tu nghị của dòng ở Roma, các tham dự viên cuộc hành hương bằng xe đạp từ giáo phận Brescia, Bắc Italia, chạy về Castel Gandolfo này, vượt hơn 500 cây số. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngài nói, tôi mời gọi tất cả mọi người ngày càng dành nhiều thời giờ hơn cho việc học hỏi về đạo lý Kitô giáo để trở thành những môn đệ trung thành của Chúa Kitô, là đường, là sự thật và là sự sống. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi cứu trợ và liên đới với các nạn nhân bị lụt trầm trọng tại Pakistan, như quý vị đã nghe trong phần tin tức thời sự trong những ngày vừa qua. Buổi tiếp kiến kéo dài nửa tiếng đồng hồ và kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng gặp màu hồng, lúc nào cũng là tâm sự vui tươi, nồng nhiệt. Có những lúc người bạn mình cảm thấy như bị xúc phạm, và có những phản ứng tiêu cực đối với mình. Vậy thì, trong lúc đó, phải làm sao? Làm sao để đối phó với những tâm tình, cảm xúc tiêu cực của người bạn, mà vẫn duy trì được tình bạn không bị sức mẻ? Đó là đề tài chúng ta sẽ chia sẻ hôm nay. Trước hết, ta cần xác định rõ ràng rằng, nóng giận đôi lúc là điều bình thường của sinh hoạt tâm linh con người. Dù tốt đến đâu đi nữa, thì cũng có lúc con người bị rơi vào những tâm tình tiêu cực, cũng có những nóng giận như bao kẻ khác. Người bạn của ta dù tốt đến đâu, thì cũng có lúc con người bị rơi vào những tâm tình tiêu cực, cũng có những cảm xúc nóng giận như bao kẻ khác. Người bạn của ta dù tốt đến đâu, thì cũng có lúc không tránh khỏi nóng giận, làm phiền lòng ta. Riêng đối với đương sự, sự bộc lộ nóng giận ra bên ngoài cũng là điều tốt để xả bớt những căng thẳng. Một người quá kiềm chế sự nóng giận của mình, muốn giấu giếm những tâm tình tiêu cực của mình không cho ai khác biết, thì dễ bị bệnh tâm thần. Sự dồn ép chồng chất những tâm tình tiêu cực, nếu không làm ta bị bệnh tâm thần, thì cũng làm ta bị nhức đầu, đau bụng, đau bao tử, lên máu, và không thể có mối tương quan dễ dàng với người khác. Như thế, riêng với cá nhân bạn, khi nóng giận hay khi bị chọc tức nóng giận lên, thì đừng lấy làm lạ là mình có thái độ nóng giận. Hãy bình tĩnh lại chờ cho qua cơn nóng giận đó. Đó là đối với cá nhân mình. Bây giờ ta hãy nghĩ đến sự nóng giận của người bạn. Nhiều khi chưa hẳn là nóng giận, mà chỉ là sự giận hờn thầm trong lòng, rồi có những thái độ tiêu cực bên ngoài. Chúng ta hãy theo dõi thí dụ điển hình sau đây. Janet và Monica là hai bạn thân với nhau, hai chị bắt đầu hùng vốn để mở cửa một tiệm bán tạp hóa. Mỗi ngày hai người đều phải đến cửa hàng. Giờ mở cửa mỗi buổi sáng là 10 giờ. Hai chị phải đến lúc 8 giờ để chuẩn bị. Một tuần lễ qua đi, mọi sự êm đẹp. Nhưng sang tuần thứ hai thì Janet đến cửa hàng trễ hơn Monica, và mỗi ngày một đến trễ hơn. Monica một mình đến cửa hàng lúc 8 giờ và lo việc chuẩn bị dọn dẹp một mình. Tuy bên ngoài Monica không biểu lộ thái độ nào cả, nhưng bên trong thì cảm thấy bực mình và bị xúc phạm. Cô cho rằng Janet không công bằng và để một mình cô lo công việc sửa soạn mở cửa hàng. Tâm tình tiêu cực này mỗi ngày một gia tăng thêm mà Janet không biết. Janet cứ tự nhiên đến trễ. Sau một thời gian như vậy, Janet nhận thấy thái độ của Monica thay đổi. Trước đây, mỗi khi đến tiệm thì hai người chào nhau và vui vẻ nói chuyện. Nhưng bây giờ, khi Janet đến, Monica không chào như trước và cũng không nói chuyện trao đổi như mọi khi. Khi Janet hỏi Monica xem có chuyện gì xảy ra hay không, thì Monica vẫn trả lời là không có chuyện gì cả. Nhưng thái độ sống không chào, không nói chuyện với nhau như trước, làm cho Janet hiểu ngầm là đang có chuyện gì đó xảy ra. Phân tích thái độ của Monica, chúng ta có thể nói đây là một thái độ chống đối thụ động, đương sự bực tức với người bạn của mình, nhưng không bộc lộ ra cho người bạn đó, mà lại dồn ép nơi thâm tâm mình cho đến lúc không chịu được nữa, thì lại có thái độ chống đối thụ động đối với Janet, nghĩa là làm thinh không chào hỏi vui vẻ như trước. Đối xử với những người có khuynh hướng có thái độ chống đối thụ động như Monica là một việc hết sức khó khăn, bởi vì ta không biết điều gì đã làm phiền là nguyên nhân dẫn đưa đến thái độ tiêu cực tránh né như vậy. Ngược lại, gặp một người có tính bộc trực gặp gì không đúng hay là phiền, thì họ nói ngay ra. Nếu nóng giận thì họ nóng giận lên liền, rồi thôi, ta dễ đối xử với trường hợp này hơn. Thái độ chống đối thụ động, nếu để kéo dài thì rất nguy hiểm, bởi vì vào một ngày nào đó, khi đương sự không kiềm chế được nữa những sự phiền lòng chồng chất ngày này qua ngày khác, thì lúc đó một sự bùng nổ lớn và bất ngờ có thể làm tiêu tan mọi tình bạn, mọi liên lạc tốt đẹp đang có. Và khi sự bùng nổ này xảy ra, nguyên nhân có thể là một điều phiền lòng nho nhỏ mà thôi. Nguyên nhân không tương xứng với hậu quả là sự bùng nổ giận dữ. Giống như một giọt nước nhỏ vào ly đầy làm tràn ra nhiều nước hơn là một giọt. Vì thế, ta không nên ngạc nhiên khi thấy một người bình thường bên ngoài xem ra dễ chịu, luôn vui tính, nhưng rồi một việc nhỏ gì đó làm cho anh ta bực mình, phản ứng một cách thái quá. Đó là vì trong thời gian trước, anh ta đã kiềm chế, dồn ép những sự phiền lòng nơi nội tâm mình, để người ngoài không nhìn thấy, rồi đến lúc không còn chịu được nữa thì bùng lên cách bất ngờ. Như thế, đối với riêng cá nhân mình, chúng ta đừng để những tâm tình tiêu cực, nóng giận, thù hằn, phiền lòng chất chứa trong thâm tâm mình lâu ngày. Hãy trút bỏ nó đi cho tâm hồn mình được thư thả, và có nhiều cách, hoặc tha thứ thật lòng, hoặc tha thứ thật lòng cho người xúc phạm đến mình, rồi bỏ qua không nhớ đến điều đó nữa. Hoặc khi chưa thể tha thứ liền ngay được, mà cần phải thời gian, thì ta có thể tâm sự với một người bạn thân cho vơi đi sự phiền muộn. Và nếu ta là người nhận niềm tâm sự, thì ta càng nhận với miệng ngậm kín, nghĩa là không đem niềm tâm sự đó mà nói ra cho những người thứ ba, làm phiền phức thêm vấn đề. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng lời Ngài dạy con lúc lẽ nói, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi, lời Ngài là sức sống của để con hằng dõi bước, lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ở nước Nhật có xảy ra một câu chuyện cảm động như sau. Có một cô bé là con gái duy nhất của một cặp vợ chồng trẻ và có lối sống hiện đại. Bố mẹ cô luôn bận rộn với những chuyến công tác và lịch trình làm việc dày đặc. cô bé thì ngày nào cũng đến trường để tham gia vào những hoạt động ngoại khóa nào đó. Thế nhưng, vì bé nhỏ và nhút nhát, nên cô bé thường bị các đứa trẻ khác ở trên lớp trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi còn bị đánh. Cô bé khao khát được nói chuyện với ai đó, nhưng chẳng ai dành thì giờ ngồi nghe. Nỗi sợ hãi, lạc lõng, khiến cô ngày càng thu mình trong vỏ ốc cô đơn. Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn trên lớp lôi ra làm trò đùa, cô bé buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi thu mình trên ghế đá và khóc. Một lúc sau, khi ngẩng lên, cô nhìn thấy một ông lão đang ngồi cạnh mình. Ông lão mỉm cười ân cần hỏi, "Cháu gái, tan học rồi, sao cháu không về nhà mà ngồi đây khóc?" Được cởi mở, cô bé òa lên tức tưởi. "Cháu không muốn về nhà, ở nhà buồn lắm, ở nhà không có ai hết, không ai nghe cháu nói." "Vậy ông sẽ nghe cháu nói." Ông lão nói, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô gái. Vừa khóc, cô bé vừa kể cho ông lão nghe tất cả những uất ức, buồn rầu trong lòng từ bấy lâu nay. Ông lão cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời phân định. Ông chỉ nghe, cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô bé đừng buồn và hãy đi về nhà. Từ hôm đó, hầu như chiều nào tan học, cô bé cũng vào công viên ngồi kể chuyện cho ông lão nghe. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn hơn, vui vẻ hơn. Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp trêu chọc và ức hiếp. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô nóng lòng chạy đến công viên để chia sẻ với ông lão cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Nhưng vì quá vội vã, cô bé chạy băng qua đèn đỏ và tai nạn đã xảy ra. Khi biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé thường ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt những hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn tặng cô bé ngày hôm trước, nhưng cô bé đã không đến được. Hình nộm là một chú mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông lão muốn nó ở cạnh cô bé, mãi mãi lắng nghe và không bao giờ phán xét. Ngày nay, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có con búp bê hình mèo được mang danh hiệu là Hello Kitty. Nhưng điều đặc biệt là chú mèo này không có miệng, bởi vì chú được làm ra với mục đích là lắng nghe mọi người nói. Không biết sự tích Hello Kitty này có thật hay không, nhưng chỉ biết rằng mỗi lần nhìn hình ảnh chú mèo Hello Kitty là một lần chúng ta được nhắc nhở phải biết lắng nghe người khác. Thực sự lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, với nhịp sống năng động của một xã hội công nghiệp, chúng ta ngày càng trở nên rất vội vã và dường như ai cũng tất bật với công việc của mình. Với lý do vì phải chịu áp lực bận rộn của một lịch làm việc quá tải, chúng ta thường cho phép mình cắt bỏ một số mối quan hệ và cảm thấy việc phải đầu tư thời gian và sức lực cho các mối tương giao với người khác là không cần thiết. Một trong những nghịch lý thường xảy ra trong cuộc sống hiện đại, đó là mặc dù sống trong thời đại mà các phương tiện thông tin liên lạc được trang bị ở mức độ tối tân, nhanh chóng và tiện dụng nhất, nhưng người ta vẫn có rất ít thời gian để quan tâm đến những người thân yêu trong gia đình. Trong gia đình, bố mẹ đi làm, đi công tác, con cái đi học, nếu có liên lạc với nhau thì cũng chỉ là những tin nhắn ngắn gọn để gửi những thông tin cần thiết. Về đến nhà, mọi người đều mệt mỏi, vài câu chào hỏi chiếu lệ, rồi ai nấy cũng muốn tìm sự nghỉ ngơi, yên tĩnh cho riêng mình. Chẳng ai muốn trò chuyện hay muốn quan tâm đến những thành viên còn lại. Chẳng ai còn kịp để ý đến cuộc sống của mình đang trôi qua trong sự tẻ nhạt và đơn điệu. Và dần dần, mỗi người cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng trong thực tế cuộc sống, được công nhận, được thấu hiểu, được thừa nhận những cảm xúc luôn là những nhu cầu rất lớn lao của con người. Mà muốn thỏa mãn được nhu cầu căn bản đó của người khác, chúng ta phải biết lắng nghe. Trong tiếng Anh, từ nghe có hai động từ phân biệt rất rõ trạng thái, tinh thần của người nghe, đó là hear và listen. Hear là nghe nhưng không chú tâm. Ví như ta nghe tiếng ồn ào của đám đông, của xe cộ. Âm thanh cứ thế mà rót vào tai ta. Nhưng listen thì buộc ta phải lắng nghe với hết tâm tình, dành hết sự quan tâm cho đối tượng đang nói với mình. Chúng ta không chỉ nghe bằng tai, mà còn nghe bằng mắt, nụ cười và với cả trái tim của mình. Nếu chúng ta sử dụng tất cả những phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ đó bằng với hết cả tâm tình yêu thương, cảm thông, thì dù chúng ta không nói gì, nhưng là đã nói rất nhiều vì chúng có khả năng thay vạn lời trái tim muốn nói. Sự bận rộn không chỉ khiến chúng ta không còn thời gian để lắng nghe người thân, mà còn giết chết mối tương giao của chúng ta đối với Thiên Chúa, bởi vì chúng ta cũng không có thời gian để lắng nghe tiếng Ngài kêu gọi, nhắc nhở từng giờ, từng ngày trong cuộc sống của mình. Hoặc có nhiều khi chúng ta có dành thời gian để đến với Chúa, để viếng thánh thể, nhưng khi ra về, lòng vẫn thấy trống rỗng, không sốt mến. Đó là vì trong những buổi gặp gỡ, chúng ta nói quá nhiều, cầu xin quá nhiều, nhưng không hề biết thinh lặng, biết lắng nghe. Lời Chúa đã không có cơ hội để tạo thành những cung bậc vang lên trong tâm hồn của chúng ta. Trong các kinh nguyện, lời cầu xin phổ biến nhất trong các bản kinh vẫn là lạy Chúa, xin lắng nghe chúng con van nài, hay xin Chúa lắng nghe tiếng con cầu xin, mà rất ít khi cầu cho chúng con biết im lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi tạo dựng hình hài con người, Ngài cho chúng con có một miệng, nhưng có đến hai tai, với ý muốn cho chúng con biết lắng nghe nhiều hơn là nói. Xin cho chúng con biết tạo những khoảng lặng trong cuộc sống của mình, để lắng nghe tiếng Chúa, tiếng lương tâm, đồng thời cũng biết lắng nghe những vui buồn đang xảy ra trong đời sống của những người anh em, những người thân đang sống chung quanh chúng con với sự quan tâm chia sẻ và thái độ cảm thông chân thành.
Xin cho con vững bước đi vào đường truyền giao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nên cười lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của để con hằng dõi bước, lời Ngài được chất lát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai, xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối, xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi, cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý, xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.